Thư tòa soạn, bộ mới số 13, tháng 2, năm 1983. Năm cũ đi, năm mới đến, tạo vật cứ như thế xoay vần mãi trong 365 ngày của một năm. Hết xuân sang hạ, hết hạ sang thu, rồi sang đông, từ mùa đông đến mùa xuân, vạn vật phải chịu sống trong cảnh của giá băng. Nên ai ai cũng mong Chúa Xuân đến để sưởi ấm lòng mình. Vì vậy nên mùa xuân được gọi là mùa của hy vọng. Riêng người Phật tử, ngoài cái ý nghĩa đón xuân đó, chúng ta còn mong mỏi làm sao tu và chứng cho được một mùa xuân giác ngộ và bất diệt, để không còn sanh tử, tử sanh, lặn hụp trong dòng đời ô trược này nữa. Giữa lúc chúng ta đang mừng đón ngày xuân nơi đất khách, thì tại quê hương Việt Nam đầy đau khổ do hận thù và tàn bạo gây nên bởi người Cộng sản, mọi người trong nước phải bóp bụng thắt lưng để phục dịch cho một chế độ đi ngược lại lòng dân, không có một sự tự do nào được thực hiện, mặc dầu trên đầu môi chót lưỡi, người Cộng sản luôn hoanh hoang tuyên bố có hòa bình, độc lập, dân chủ, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị cưỡng bách giải tán, quý vị lãnh đạo tinh thần bị bắt bớ tra tấn dã man, chùa chiền và những cơ sở từ thiện của giáo hội bị xung công. Vậy, nhân ngày đầu xuân nơi đất khách, chúng ta hãy nhất tâm cầu nguyện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mãi trường tồn, trong cơn thử thách có 102 trong lịch sử ngày nay của Phật giáo, cũng như của dân tộc. Mãi mãi vươn lên, dầu cho bị bao nhiêu phong ba bão tố của thời đại, cầu nguyện cho những người đi tìm tự do, được an toàn trên hành trình vượt biển, và nguyện cầu cho đồng bào đang ở trong các trại tạm cư tại Đông Nam Á Châu sớm đến được đệ tam quốc gia để định cư, tạo lại cuộc đời mới trong những nơi xa lạ vậy. Nhân dịp xuân về, ban biên tập Đặc San Viên Giác kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, thân tâm thường an lạc, và tất cả đồng bào Phật tử khắp nơi được vạn sự kết tường như ý. Viên Giác. Thư tòa soạn bộ mới số 14, tháng 4 năm 1983. Trong thế gian này, không có gì vĩnh cửu bằng chân lý của đạo, không có gì cao thượng hơn giáo lý giải thoát của Đức Thế Tôn. Và không có bút mực nào để tả hết được những sự cứu người giúp đời của các vị Phật, các vị Bồ Tát trong quá khứ, hiện tại hay nhẫn đến trong tương lai. Các vị Bồ Tát, các vị Phật xuất hiện trong đời này là vì chúng sanh còn đau khổ. Vì thế, các ngài có hạnh nguyện thị hiện vào giữa chốn uế trược này để cứu khổ độ mê. Khi chúng sanh thấm nhuần được hương vị giải thoát của đạo, và khi chính tự thân mình hiểu được, thực hành được giáo lý ấy, thì cuộc đời của chính mình được thăng hoa ở mọi phương diện, và cũng chính những chúng sanh nhiều khổ đau tục lụy ấy ca tụng, cúng dường các ngài suốt từ trong vô thủy kiếp cho đến ngày nay. Mặc dầu trong hơn 25 năm thế kỷ trôi qua, nhưng nhân loại vẫn sùng kính ngài Đức Bổn Sư Thích Ca như là một bậc y vương, biết chữa bệnh và cho thuốc cho bất kỳ lúc nào và bệnh gì. Vì thế, dầu thời gian có trôi đi, không gian có biến đổi, lòng nhân thế vẫn một mực tôn sùng ngài như là một bậc cha lành của nhân loại và của những loài chúng sanh khác. Và cứ mỗi năm đến ngày đản sanh của ngài, loài người lại có dịp kỷ niệm, cúng dường sự xuất hiện ra đời và vì đời có tính cách cao cả đó. Trong mọi sự tôn sùng, có một vài sự sùng bái được hát lên như sau. Mừng ngày rằm đến đản sanh tháng tư này, ngày ta vui đón bổn sư Thích Ca về. Ngày về trần gian vui hân hoan thành tâm đón, đây đó vui mừng reo, thệ nguyện noi theo ơn Ngài đem cứu vớt. Những phút sống lầm thân, phá cuộc đời si mê, đón Ngài về vinh quang. Và đây ta nhớ tình ta thắm dâng tràn, bừng lên sức sống điểm tô lấy sen vàng. Mùa xuân còn đó, lòng ta vẫn ghi hoài, nhớ ngày rằm đến đản sanh tháng tư này. Trước sự đản sanh cao thượng đó, chúng con xin chấp tay nguyện cầu cho nhân loại được bớt khổ đau, thế giới được hòa bình, và mọi người, mọi loài đều coi nhau như thân thuộc, đừng ganh ghét, tị hiềm nhau để gây ra chiến tranh và khổ nạn. Viên Giác. Thư tòa soạn bộ mới số 15, tháng 6 năm 1983. Đức Phật dạy rằng, phục vụ chúng sinh tức cúng dường chư Phật, chỗ nào chúng sanh cần đến, chúng ta giúp đỡ an ủi, vỗ về họ. Khi nào chúng sanh khổ đau, người làm tôn giáo phải có bổn phận hòa mình vào trong cái khổ đau của kẻ khác, để nhận chân được rằng Phật giáo là một tôn giáo xuất hiện ra nơi đời này vì kẻ khác, chứ không vì một cá nhân nào. Ngày nay biết bao nhiêu vạn sinh linh mang tên người Việt, Miên, Lào đã chết chìm trên biển cả, hoặc bị hải tặc hiếp đáp, hoặc bị tra tấn tù đầy trong những trại tạm cư tại Thái Lan và các trại Đông Nam Á. Người ngoại quốc ở những nước Tây Phương ra tay tế độ suốt mấy năm nay, họ đã vì tình thương và nhân đạo nên đã bỏ tài lực, vật lực và công sức để đi cứu vớt thuyền nhân. Do đó, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cũng phải có bổn phận đó, bổn phận của những người Phật tử đóng góp kẻ ít người nhiều để phục vụ chúng sanh, tức đã biết cúng dường chư Phật. Bác sĩ Noi Đất đã có lời kêu gọi cho chiếc tàu Golo trên cấp Anamua 2 hoạt động lại. Vậy chúng ta không vì bất cứ một lý do gì mà chối từ những nghĩa cử cao đẹp đó, mong rằng tất cả đồng bào Phật tử cũng như không Phật tử hưởng ứng cho, cứu được một mạng người, tức chúng ta đã gây được một nhân thiện. Càng cứu được nhiều mạng người, người làm phước có được nhiều tình thương và trí tuệ ở kiếp vị lai. Đức Phật và các vị Bồ Tát trong quá khứ, hiện tại hay nhẫn đến vị lai, con đường Bồ Tát không thể ra ngoài sự cứu khổ ấy. Vậy, chúng ta là những người Phật tử, muốn đi trên con đường của Đức Phật và những vị Bồ Tát, không thể ngoài pháp môn này mà có được. Nguyện cầu Phật lực oai linh gia hộ cho tất cả chúng ta, có đầy đủ ba đức tính, bi, trí, dũng, để đem đạo vào đời càng ngày càng được phát triển nhiều hơn. Viên Giác. Thư tòa soạn bộ mới số 16, tháng 8 năm 1983. Mùa Vu Lan một lần nữa lại về với người Phật tử khắp nơi trên quả địa cầu, mùa của tình thương, của lòng mẹ bao la như biển cả mênh mông, trải dài khắp hang cùng ngõ hẻm. Tại những quốc gia Âu Mỹ, chúng ta cũng đón Vu Lan trong tình thương của mẹ, nguyện cầu cho mẹ Việt Nam bớt tang thương và đổ vỡ, cho những người con Việt Nam biết nhìn nhận lỗi lầm của nhau để xây dựng một quê hương giàu mạnh hơn, để không còn làm đau lòng của mẹ nữa. Sau bao nhiêu năm chiến tranh trên quê hương, đất nước của chúng ta, máu đã chảy thành sông, xương đã vùi thành núi, cái khổ nạn của dân tộc, trong đó có ông bà cha mẹ, anh chị em và người đồng loại của ta, không may đã ra người thiên cổ. Vậy, nhân mùa Vu Lan, hãy nguyện cầu cho họ được sớm thác sinh về thế giới khác. Cầu nguyện cho những người vượt biển tìm tự do, không may chết chìm trên biển cả. Những oan hồn uổng tử, nam nữ thương vong mau mau được siêu thoát. Và chúng ta hãy chấp tay thật thành kính để nguyện cầu cho tình nhân loại được nở hoa, không còn hận thù, nghi kỵ và chia rẽ nữa. Tiếng vọng Vu Lan của người con hiếu thảo, ngài đại hiếu Mục Kiền Liên vẫn còn đó. Vậy đã là người Phật tử, chúng ta phải có bổn phận xây dựng đạo hạnh cho chính mình, dùng phép Phật để giải trừ nghiệp chướng, thực hành đúng giáo pháp của Đức Bổn Sư, để nguyện cầu cho phụ mẫu hiện tiền, thân bằng quyến thuộc, được vạn sự lành, và cho người thác sớm siêu sanh về tịnh độ. Nguyện cầu cho tất cả chúng ta có đầy đủ các đức tính bi trí dũng để mạnh dạn bước đi trên con đường giác ngộ, mà con đường đó các vị Phật và các vị tổ sư đã thực tu và thực chứng. Viên giác. Thư tòa soạn bộ mới số 17 tháng 5 năm 1983. Trong kỳ lễ Vu Lan vừa qua, đại đa số đồng bào Phật tử đã nghe về dự án của ngôi chùa Viên Giác trong tương lai gần tại Tây Đức. Ai nấy cũng đều hoan hỷ khi hay được tin ấy, và quý vị Phật tử cũng như quý đạo hữu đã hăng hái cúng dường hoặc cho mượn hội thiện đã lên đến 50.000 đê mát ngay trong buổi lễ. Và cho đến hôm nay, sau hơn 2 tháng vận động tại địa phương, qua các quyển sổ vàng của nhiều đạo hữu và Phật tử có trách nhiệm, số tiền đã lên đến hơn 60.000 Đức Mã. Dự án xây cất ngôi chùa Viên Giác có thể từ 2 đến 3 triệu Đức Mã, tức tương đương với 1 triệu đến 1 triệu rưỡi USD. Chúng ta hy vọng chính quyền Tây Đức sẽ tài trợ 2/3 dự án xây cất đó, còn 1/3 đồng bào Phật tử chúng ta sẽ đóng góp vào với đà này, hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có một ngôi chùa khang trang tại Tây Đức. Nếu đồng bào Phật tử chúng ta nhiệt tâm ủng hộ mọi chương trình của chùa đưa ra trong lúc này và mai hậu. Đây là ngôi chùa có dự án lớn nhất tại Tây Đức nói riêng và các châu nói chung, nên chúng tôi thành tâm kêu gọi các bậc tôn túc, các vị thiện hữu tri thức và đồng bào Phật tử khắp nơi, vì vấn đề văn hóa của Phật giáo cũng như văn hóa của dân tộc Việt Nam, xin vui lòng ủng hộ chúng tôi để ngôi chùa trên chóng thành tựu viên mãn. Công đức đó thật vô lượng, vô biên. Người Phật tử Việt Nam tại Tây Đức nói riêng và khắp nơi nói chung sẽ vô cùng phấn khởi và hãnh diện với công trình văn hóa ấy khi được hoàn thành. Thành tâm nguyện cầu chư Phật, chư Tổ Sư, chư Thánh Tăng, Thánh Tử Đạo từ bi gia hộ cho chúng ta sớm đạt thành ước nguyện. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Viên giác. Thư tòa soạn bộ mới số 18 tháng 12 năm 1983. Hôm nay, Viên giác số 18 lại đến với quý vị độc giả bốn phương, tròn 3 năm bộ mới và 5 năm kể luôn cả 6 số bộ cũ. Viên giác hình thức và nội dung tuy có cải tiến đi nhiều, nhưng vẫn chưa đầy đủ những yếu tố của một tờ báo đạo đi vào cuộc đời. Vì lẽ đó cho nên có nhiều độc giả cho là quá khô khan, hoặc có nhiều bài viết cao quá, ít có người chăm chú đọc hết bài. Vì thế cho nên có nhiều vị đề nghị thêm vào một vài truyện ngắn để tờ báo có phần hương sắc. Chúng tôi đã đề nghị với văn sĩ Hồ Trường An lo cho vấn đề này, đã được anh chấp nhận, và kể từ số 19 trở đi, một những ngày đi đăng ký sẽ được thay thế bằng truyện ngắn. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong đón nhận những bài viết của những văn sĩ khác khắp nơi trên thế giới về nhiều thể tài khác nhau, để tờ báo Viên Giác là tờ báo chung của mọi người và mọi lứa tuổi. Có như thế, hạnh nguyện của Viên Giác mới được tròn đầy, hạnh nguyện của những người con Phật mong muốn hạt giống giác ngộ, giải thoát được nảy mầm và lớn mạnh trong tâm thức của mọi người đang sống rải rác trên khắp năm châu bốn bể này. Chúng tôi cũng không quên cảm tạ những vị đã có từ tâm giúp đỡ, khuyến khích hoặc viết bài cho Viên Giác lâu nay, cũng như quý vị thiện hữu tri thức và quý Phật tử đã đóng góp tịnh tài để tờ báo Viên Giác đến đều đặn 2 tháng một lần với quý vị. Lời cuối, chúng tôi xin nguyện cầu chư Phật, chư Tổ sư, chư Thánh Tăng, Thánh Tử Đạo, từ bi gia hộ cho tất cả quý vị, đạo tâm kiên cố và Phật đạo chóng viên thành. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Viên Giác. Thư tòa soạn, bộ mới số 19, tháng 2 năm 1984. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong dòng đời biến chuyển, hết hạ sang thu, hết đông sang xuân, và loài người cũng từ đó có những đổi thay trong cuộc sống. Mùa xuân Di Lặc năm Giáp Tý sắp về với mọi người con dân của nước Việt, nơi quê hương yêu dấu, đang đọa lạc trầm luân, hay nơi hải ngoại lạnh lùng, lòng người ai cũng ngóng trông về cố quốc. Mùa xuân đến tượng trưng cho một cái gì thay đổi mới, vì thế đối với chúng ta, nhất là những người Phật tử đang sống tại hải ngoại, hãy hết lòng cầu nguyện cho quê hương sớm thanh bình trở lại, lòng người bất nhiễm ô bởi dục vọng, tham sân, không còn chém giết báo thù nhau nữa, nên lấy tình thương để rửa sạch hận thù, và đừng bao giờ dùng thù oán để trả nợ oán thù cả, vì lấy oán báo oán, oán oán trách chồng, lấy ân báo ân, oán liền tiêu diệt. Đó là lời Phật dạy, và đó cũng là một chân lý nhiệm màu của đạo Phật đã xuất hiện trong đời và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Chúng ta hãy tự nguyện cầu cho chúng ta có đủ bi, trí, dũng, có đủ tình thương, trí tuệ và nghị lực, dấn thân hơn nữa vào con đường phát huy và bảo tồn văn hóa Phật giáo, cũng như văn hóa của dân tộc ở xứ người, để nếu một mai này khi trở lại quê hương không còn chủ nghĩa cộng sản nữa, chúng ta còn có đủ môi trường có thể góp phần mình vào công cuộc cứu nước và dựng nước. Trước thềm năm mới, năm Giáp Tý, xin đại diện cho chư Đại Đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử tại Tây Đức và chùa Viên Giác, kính chúc chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni chúng sanh dị độ, và tất cả đồng bào Phật tử cũng như không Phật tử ở khắp nơi trên quả địa cầu, một mùa xuân miên viễn trong tình thương của chư Phật và chư vị Bồ Tát. Nam mô đương lai hạ sanh từ thị Di Lặc. tôn Phật viên giác. Thư tòa soạn, bộ mới số 20 tháng 4 năm 1984, mùa đông đã ra đi và mùa xuân đã về. Vạn vật hoan ca đang mừng mùa xuân mới, cây cối đang đâm chồi nảy lộc để đón xuân sang, lòng người cũng hân hoan cùng với muôn loài và vũ trụ. Trong tình thương yêu nhân loại của Đấng Tự Tôn, của các bậc đại giác và các vị Bồ Tát, vì hạnh nguyện độ sanh, có lẽ các ngài cũng vui khi thấy lòng người đang có mầm hy vọng vươn lên trong cuộc sống, và có lẽ các ngài sẽ hoan hỷ hơn khi nhân loại biết quay về nẻo thiện, gây nhân tích đức trong đời này, cũng như cho vị lai để có được một kết quả đẹp trong dòng đời trôi chuyển này. Người Phật tử Việt Nam tại Tây Đức cũng trong niềm hy vọng ấy nên đã, đương và sẽ phát nguyện tạo dựng một ngôi chùa cho xứng đáng là mái chùa chung cho mọi người, để có nơi chốn lễ bái nguyện cầu, hàn huyên tâm sự trong lúc sống xa quê hương tổ quốc như ngày nay. Ước nguyện thì bao la, nhưng khả năng thì giới hạn, nên kính mong các bậc thiện hữu tri thức, các bậc tôn túc và quý vị Phật tử xa gần, ra tâm ủng hộ và cầu nguyện để công việc đại sự trên chóng thành như nguyện ước. Cho đến nay, chính quyền Tây Đức vẫn chưa có quyết định dứt khoát về việc giúp đỡ chùa ở phương diện nào, nên chưa thông báo đến đồng bào Phật tử được. Khi nào có tin tức rõ ràng, chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị. Nguyện cầu thế giới sớm thanh bình, dân tộc Việt Nam không còn điêu linh thống khổ nữa, và lòng người muôn độ lại nở hoa, và nguyện cầu cho ngôi chùa viên giác tại Tây Đức sẽ được thành tựu như ý nguyện. Viên giác. Thư tòa soạn, bộ mới số 21, tháng 6 năm 1984. Kính thưa quý vị độc giả, viên giác số 21 lẽ ra sẽ xuất bản vào tháng 6, nhưng hôm nay đến sớm với quý vị hơn một tháng, và viên giác số 22 sẽ đến với quý vị vào cuối tháng 8 năm 84, thay vì đầu tháng 8 như mọi khi. Sở dĩ có vấn đề sớm hay chậm như vậy là vì trong mùa an cư kết hạ, như lần trước viên giác đã trình bày với quý vị, chúng tôi muốn yên tĩnh để tu hành, không muốn bận rộn đến những công việc ấn loát nữa. Kính mong quý vị độc giả bốn phương niệm tình hỷ thứ cho vấn đề đã nêu trên. Năm nay, mùa Phật đản lại về trong lòng người con Phật khắp năm châu và ngay trong mọi miền của đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta là những người Phật tử, giàu sống ở nơi đâu, cũng nên nhân ngày đản sanh lần thứ 2528 năm của Đức Từ Phụ, hãy chấp tay và lắng lòng để hướng về quê hương cầu nguyện cho đất nước sớm thanh bình, đạo Pháp hết điêu linh thống khổ, và mọi người con Phật có cơ hội ngồi lại cùng nhau để cùng xây dựng lại một quê hương đã đổ nát hơn mấy mươi năm chinh chiến do hận thù và dục vọng gây nên. Ngày 2 tháng 4 năm 84 vừa qua, tin từ trong nước đưa ra là Hòa Thượng Thích Trí Thủ, nguyên Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và hiện là Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam thân chính quyền đã viên tịch một cách tức tưởi, không có lý do. Đồng thời, 12 vị Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni danh tiếng như Đại Đức Thích Tuệ Sĩ, Đại Đức Thích Mạnh Thát, Sư Cô Thích Nữ Trí Hải v.v. cũng đã bị bắt giam biệt tích. Một lần nữa được chứng minh rằng, người Cộng sản không dung thứ bất cứ một tôn giáo hay một tổ chức nào ngay cả những người chịu hòa đàm với họ, họ chỉ cần những người biết cúi đầu khuất phục, nhận chịu những mệnh lệnh của đảng ban ra, chứ không cần những ý kiến xây dựng, góp ý. Do đó, những ai còn đang lầm tưởng người Cộng sản, hãy nhìn gương của Hòa Thượng Thích Trí Thủ để có một bài học đáng giá cho đời mình. Xin chắp tay nguyện cầu cho giác linh của Hòa Thượng sớm cao đăng Phật Quốc và cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng ta bớt hận thù và thêm tình thương nhân mùa đảng xanh lần thứ 2528 năm này. Viên giác. Thư tòa soạn bộ mới số 22 tháng 8 năm 1984. Một lần nữa, mùa Vu Lan lại về với người con Phật, nhắc nhở cho chúng ta nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ trong đời này, cũng như nhiều đời trong quá khứ. Chén cơm của Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên dâng cho từ mẫu trong cảnh khổ, khiến ta đau đớn xót thương cho một cuộc sống của ngạ quỷ đọa đầy. Nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha, người con nào lại chẳng đớn đau khi cha mẹ tuổi về già, không có người chăm sóc, hoặc sau khi mạng chung, vì không tin kính Tam Bảo, nên bị sa đọa nơi chốn địa ngục A Tỳ. Nếu không nhờ phép Phật nhiệm màu thần thông quảng đại và oai thần chú nguyện của chư Tăng nhân mùa Vu Lan báo hiếu, thì bà Mục Thanh Đề đã không thác sanh về nơi nhàn cảnh được. Nhờ thần lực của chư Phật và sự hiếu để của Ngài Mục Kiền Liên mà ngày nay Phật tử chúng ta mới có được cơ hội mỗi năm nhân ngày rằm tháng 7, cầu nguyện cho song đường còn hiện thế được bá niên trường thọ, và người quá vãng được sanh về một thế giới an lành hơn. Mẹ là tất cả, mẹ là tình thương và sự sống của chúng ta. Phàm làm người, ai cũng phải có cha mẹ, nên nhớ nghĩ và cầu nguyện cho cha mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu là đền đáp được một phần nào trong tứ trọng ân của Phật giáo mà người Phật tử vẫn hằng mong thực hiện. Đức Phật dạy rằng, khi cha mẹ già, dầu người con có hiếu, cõng cha mẹ đi quanh cả hòn núi Tu Di, cha mẹ đói khổ, tự róc thịt mình để nuôi cha mẹ, đó chưa phải là hiếu. Mà người con có hiếu là người biết khuyên răn cha mẹ nên tin kính Tam Bảo và gieo hạt giống lành cho kiếp sau, đó mới là đại hiếu. Ngày nay chúng ta, dầu còn cha mẹ hay cha mẹ đã lìa đời, chúng ta cũng phải có bổn phận làm theo lời Phật dạy, nhằm đền đáp phần nào công ơn sanh thành dưỡng dục của song thân, nhân mùa Vu Lan báo hiếu đến với người con Phật khắp nơi nơi, nguyện cầu cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Viên giác. Thư tòa soạn bộ mới số 23 tháng 10 năm 1984. Sau khi đăng bản trắc nghiệm trên báo Viên giác số 22, một số độc giả khắp nơi đã gửi trả lại chùa, trong đó có nhiều đề nghị rất hữu ích, tuy nhiên vẫn chưa đạt được mục tiêu của chúng tôi đề ra. Vì hơn 2.000 số báo gửi đến độc giả, ít nhất chừng 1.000 bản trắc nghiệm gửi trả lại chùa, thì việc thay đổi nội dung cũng như hình thức mới phù hợp được toàn thể nguyện vọng của độc giả khắp nơi. Vậy, quý vị nào chưa gửi bản trắc nghiệm về chùa, xin gửi tiếp tục để ban biên tập có đủ thời gian sửa soạn bài vở cho năm 1985. Quý vị cũng đừng e dè, không phê bình xây dựng, hoặc thêm vào mục nào, hoặc bỏ đi mục nào, vì đó là một đóng góp thiết thực cho tờ báo của chúng ta. Có nhiều vị chỉ phê bình với người này hoặc người khác về những bài viết trong tờ báo, nhưng không trực tiếp đóng góp ý kiến về chùa, thì chúng tôi khó lòng đáp ứng được nguyện vọng của quý vị. Vậy, sau khi nhận được số 23 này, quý vị cố gắng dành ít nhiều thời giờ để lật lại trang sau cùng của số 22, xem lại bản trắc nghiệm một lần nữa. Sau đó đền vào kể cả những đề nghị gửi về chùa để chúng tôi thực hiện những gì như quý vị hằng mong muốn. Trong chương trình sinh hoạt của chùa năm 1985, chúng tôi định dành thời giờ cả tháng giêng để đi thăm đồng bào còn đang ở các trại tạm cư thuộc các nước Đông Nam Á Châu. Vậy, quý vị đạo hữu và Phật tử nào muốn phát tâm ủng hộ tịnh tài cho những người còn đang khổ cực tại các trại tạm cư, xin liên lạc về chùa, để sau đó, khi chúng tôi đến các nước trên, sẽ trao lại các ban đại diện trại hoặc các ban đại diện hội Phật giáo tại mỗi nơi chúng tôi đi qua. Các nước định đi là Phi Luật Tân, Thái Lan, Singapore, Mã Lai và Indonesia, nhưng việc xin visa để có thể vào được hết các nước trên hay không lại là một vấn đề khác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng vận động ngoại giao để công tác từ thiện trên được thập phần viên mãn. Xin nguyện cầu cho tất cả quý đạo hữu, quý Phật tử được vạn sự thắng ý và gặp được nhiều hạnh duyên trong cuộc sống hàng ngày. Viên giác. Thư tòa soạn bộ mới số 24 tháng 12 năm 1984. Đã từ lâu đồng bào Phật tử Việt Nam tại Tây Đức đều mong mỏi có một ngôi chùa được xây cất thật sự, có đường nét Á Đông, biểu hiện được dân tộc tính của người mình, và cũng đã hơn một năm qua, chi bộ Phật giáo Việt Nam tại Tây Đức cũng như chùa Viên Giác đã vận động chính quyền cùng toàn thể Phật tử để thực hiện ước nguyện trên. Có nhiều người lo quá điện thoại hoặc gửi thư về chùa hỏi sao, chưa lo xây cất cho rồi. Xin thưa cùng quý vị rõ là, trong Viên Giác số 15, phát hành tháng 6 năm 1983, chúng tôi có đề cập đến vấn đề này, là chùa sẽ được xây cất sau 4 năm vận động, vì phí tổn quá lớn, và Viên Giác số 17 phát hành vào tháng 10 năm 1983, kiến trúc sư Trần Phong Lưu cũng đã cho ý kiến trong việc thực hiện một ngôi chùa Việt Nam tại Tây Đức. Sau hơn một năm vận động, số tiền mặt chùa đã nhận được hơn 50.000 Đức Mã, số tiền hứa cúng lên hơn 100.000 Đức Mã và số tiền hứa cho mượn hội thiện gần 40.000 Đức Mã. Như vậy, tổng cộng mới chỉ gần 200.000 Đức Mã. Trong khi đó, dự chi của ngôi chùa lên đến 3 triệu Đức Mã. Đồng bào chúng ta sẽ cố gắng đóng góp 1 triệu Đức Mã và số tiền còn lại 2 triệu Đức Mã. Chúng tôi sẽ vận động với chính quyền. Về phía đồng bào Việt Nam chúng tôi còn chờ đợi từ quý vị hơn 800.000 Đức Mã nữa. Chúng tôi thành tâm kêu gọi thiện tâm và thiện trí của quý vị đóng góp vào việc từ thiện trên, hoặc cho mượn không lời, hoặc cúng dường trực tiếp để chùa có thể thực hiện dự án này được. Tất cả mọi sự cúng dường của quý vị đều có thể khấu trừ vào thuế hàng năm của chính phủ cả, nên kính mong quý vị lưu tâm cho. Và về phía chính phủ chúng tôi cũng đã có vận động xin đất để lập chùa, hoặc xin tiền để trang trải những phí tổn trên, nhưng chính quyền chưa trả lời dứt khoát. Xin quý vị cố gắng chờ đợi thêm một thời gian nữa. Như vậy, ngôi chùa Viên Giác tại Tây Đức sẽ khởi công xây cất sau khi đã hội đủ số tiền căn bản mà chúng tôi đã trình bày như trên, và chúng tôi vẫn luôn luôn chờ đợi sự đóng góp từ quý vị. có nhiều vị đã cúng, nếu có phương tiện, xin tiếp tục cúng. Quý vị nào đương và sẽ phát tâm, chúng tôi đều tán dương công đức cả, và xin hồi hướng công đức này lên ba ngôi Tam Bảo để chứng minh cho chúng ta, giàu xa quê hương, nhưng vẫn không quên mái chùa đã che chở hồn dân tộc, và nơi đây, chúng ta đang cố gắng thực hiện ước nguyện ấy. Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát Viên Giác. Thư Tòa Soạn Bộ Mới số 25, tháng 2 năm 1985. Một năm cũ đã qua, một năm mới sắp đến, báo hiệu cho loài người và vạn vật trong vũ trụ này nhiều điều mới lạ và niềm hy vọng vào tương lai. Quá khứ đau thương hay thất bại, hoặc thành công rực rỡ đi chăng nữa, chúng ta cũng không nên nuối tiếc về dĩ vãng. Tương lai chúng ta có quyền hy vọng, nhưng sự hy vọng đó phải đặt hết vào sự tự tin của mình, không là một hy vọng ảo huyền. Do đó, chư Phật và chư Tổ sư có dạy, hiện tại mới là điều đáng quý, và hãy sống cho hiện tại đi. Nếu hiện tại đẹp, thì tương lai sẽ không bao giờ xấu, và quá khứ chẳng lu mờ. Có nhiều người trong chúng ta cứ mãi lo cho tương lai mà quên đi phần hiện tại. Nếu không nắm vững được chân lý ấy, thì suốt đời vẫn lạnh hụt trong vòng tử sanh, sanh tử không lối thoát. Năm Ất Sửu sắp trở về với người con dân nước Việt khắp đó đây, chúng ta có cơ hội nhìn lại gần 10 năm xa nước, và xa hơn nữa chúng ta nên nghĩ, phải làm gì cho một quê mẹ quá tang thương đổ nát, bởi tham sân tật đố của loài người. Gần hơn trong năm nay, với niềm hy vọng trong sự sống, chúng ta nên cố gắng làm hết sức mình cho mọi công việc, mọi dự án đã đề ra. Có như thế, tương lai mới vững mạnh và hiện tại đỡ tủi thân. Lời nói bao giờ cũng dễ, nhưng việc thực hành lại khó khăn vạn nẻo. Vì thế, người Phật tử cần những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, cũng như sự tu hành của mình mới là điều đáng quý. Mùa xuân đến, vạn vật cũng đổi thay, nhưng mong rằng lòng người không nên thay đổi theo chiều thoái, mà hãy nên biến đổi theo chiều tiến, để niềm hy vọng ấy được củng cố mạnh hơn. Nhân ngày xuân Di Lặc, ngày hoan hỷ của Đấng Từ Tôn, chúng ta hãy hướng về quê hương và giáo hội, nguyện cầu cho chư tôn giáo phẩm và đồng bào Phật tử trong nước vượt qua được những khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, và cầu nguyện cho đất nước sớm thoát khỏi gông cùm của người Cộng sản. Cầu nguyện cho những người mất vì tự do của Tổ quốc và vì sự độc lập cho dân tộc, cũng như những người vượt biển xấu số, nhân ngày xuân Di Lặc năm Ất Sửu này, sớm siêu sanh nơi miền lạc cảnh, hưởng chữ an vui, và nguyện cầu cho chư tôn giáo phẩm ở hải ngoại, đồng bào Phật tử các giới, các tôn giáo bạn, các tổ chức, các đoàn thể được vạn sự thắng ý và thu hoạch được nhiều thành quả trong năm này. Nam mô đương lai hạ sanh từ thị Di Lặc Tôn Phật Viên Giác.